Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 594, về giết, trọng thương thiên kiếm tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật mạnh, thật bá đạo. Lúc này theo Hồ Phách Thành chạy tới võ giả, nhìn lấy Tiêu Liệt Dương nhất quyền trấn áp thiên kiếm tử tràng diện, trong miệng rung động nói. Trong đám người Tô Hạo ngẩng đầu nhìn về phía cái kia Tiêu Liệt Dương, vẻ mặt nghiêm túc. Nếu như vừa mới cái này Tiêu Liệt Dương cùng Tiêu Liệt Diễm cùng nhau mà đến lời nói, sợ là chúng ta mấy cái đi qua, chỉ có thể coi là đánh đấm giả bộ, tiện tay bị người ta cho vạch trần lật. Tô Hạo trong lòng cảm thán, thiên kiếm tử tiện tay đều có thể giết bọn họ, huống chi cái này Tiêu Liệt Dương đâu. Hắn ánh mắt chăm chú nhìn chụp vào thiên kiếm tử tay cầm. Thiên La Tông đến cũng không là một người, bọn họ tuyệt đối sẽ không cho phép Tiêu Liệt Dương đối thiên kiếm tử bị siêu hồn. Tiêu Liệt Dương, ngươi làm càn, lại muốn tìm ta Đại La Tông đệ tử linh hồn. Quả nhiên tại bàn tay kia sắp bắt đến thiên kiếm tử thời điểm, một đạo thanh âm trầm thấp, từ nơi không xa truyền đến. Theo thanh âm xuất hiện, một đạo đại thủ theo trong hư không xuất hiện, bắt lại thiên kiếm tử thân thể, dung nhập điều hư không bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Tiêu Liệt Dương một trào thất bại, sắc mặt lập tức đọng lại, ngẩng đầu hướng về thanh âm chỗ nhìn lại. Hai bóng người theo trong hư không dậm chân mà ra, thiên kiếm tử đang đứng tại người tới bên cạnh. Hai người này vừa xuất hiện, nhất thời một cỗ vô hình lực khuếch tán ra tới. Nguyên bản Tiêu Liệt Dương mang đến nóng rực cảm giác, biến mất không thấy gì nữa. Bao phủ tại võ giả trên đầu cái kia cỗ uy áp, cũng tại cỗ khí tức này phía dưới, giảm ít đi không ít. Càn Hoàng, bên cạnh hắn vị kia cũng hẳn là Đại La Tông cao thủ. Có chút võ giả nhìn lấy xuất hiện hai bóng người, có chút hoảng sợ nói. Bọn họ thần sắc rất là hưng phấn, đoạn thời gian gần nhất, Đại Càn Vương triều thoát ly Tiêu gia, Càn Hoàng càng là trở thành Đại La vực, Đại La Tông đệ tử thân truyền. Nhưng là nơi này dù sao cũng là Tiêu gia địa bàn, không phải ngươi muốn thoát ly liền có thể thoát ly. Hiện tại song phương gặp mặt, không biết sẽ có dạng gì va chạm. Vô đạo tử, không nghĩ tới ngươi vậy mà cũng tới Đại Càn Vương triều, thật là làm cho ta có chút giật mình. Bất quá khiến ta giật mình vẫn là Đường Chấn Thiên ngươi, nhiều năm như vậy, ngươi bày Tiêu gia ta một đạo. Hắn ánh mắt âm trầm nhìn lấy Đường Chấn Thiên nói, quảng cáo, đa tạ khích lệ. Đường Chấn Thiên thần sắc không có biến hóa chút nào, ngược lại lộ ra một đạo rất khiêm tốn nụ cười. Có thể trở thành Càn Hoàng, hắn công phu hàm dưỡng rất bất phàm. Hừ, thấy thế cái kia Tiêu Liệt Dương lạnh hừ một tiếng nói. Đường Chấn Thiên, ta hôm nay đến, cũng là để ngươi cho ta một cái công đạo. Bàn giao, không biết cần ta bàn giao cái gì? Đường Chấn Thiên giả bộ như rất không hiểu hỏi. Ta Tiêu gia tử đệ, tại các ngươi Đại Càn Vương triều vẫn lạc đếm tên đệ tử, vừa mới ta đệ Tiêu Liệt Diễm, cũng bị người vây giết ở chỗ này. Những thứ này chẳng lẽ ngươi không cho ta bàn giao sao? Tiêu Liệt Dương trong đôi mắt lóe qua một tia hàn mang, khí tức quanh người cũng lại lần nữa biến đến lăng lệ. Tiêu gia tử đệ ra đến rèn luyện vẫn lạc, cùng ta Đại Càn Vương triều có quan hệ gì? Đến mức Liệt Diễm huynh, chính là chết bởi Bạch Liên Thánh giáo cùng Bất Động Minh Vương Thành, Vô Dục Ma Tông chi thủ, ngươi cần phải tìm bọn hắn báo thù, mà không phải để cho ta cho bàn giao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, huống chi các ngươi đệ tử Tiêu gia, vây giết ta Đại Càn Vương triều hoàng tử, ta đến hy vọng ngươi có thể cho ta một lời giải thích. Đường Chấn Thiên cau mày, lạnh lùng nói, muốn Tiêu gia ta cho ngươi bàn giao, Đường Chấn Thiên chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi trở thành Đại La Tông đệ tử thân truyền, ta cũng không dám giết sao? Tiêu Liệt Dương trên mặt âm trầm xuống, một cỗ ngập trời Liệt Dương trong nháy mắt theo phía sau hắn hiện ra tới. Nhất thời một cổ lực lượng cường đại hướng về bốn phía tùy ý lên, trên mặt đất vây xem võ giả, chỉ cảm thấy một trận ngạt thở. Nương theo lấy cỗ này ngạt thở, một cỗ nhiệt lượng bao phủ thân thể của bọn họ tranh thủ thời gian dùng chân khí bao khỏa tự thân. Chung quanh cây cối thì là tại cỗ lực lượng này phía dưới, trong nháy mắt khô héo lên, trên mặt đất đá vụn bốc hơi nóng. Tiêu Liệt Dương, vừa mới ngươi một tay trấn áp ta Đại La Tông thiên kiếm tử, ta rất muốn lĩnh giáo một phen. Tại Càn Hoàng bên cạnh vô đạo tử tiến lên bước ra một bước, một cỗ to lớn chân khí theo trong cơ thể hắn dùng tuôn ra. Sau đó tại phía sau hắn xuất hiện một cái bóng mờ, nhưng là hắn tiến lên trước một bước về sau, không có dừng lại, mà là tiếp tục tiến lên. Mỗi thực sự một bước sau lưng hư ảnh thì càng phát ra biến ngưng thực cùng uy áp lên. Làm hắn bước ra 9 bước thời điểm, cái kia hư ảnh ngưng tụ thành thực, nhất thời trời biến hóa, một cỗ mênh mông lực lượng theo thân ảnh kia bên trong bạo phát đi ra. Thiên La Tông, 9 bước trời sập, tốt rất tốt. Nhìn thấy cái kia bộc phát ra cuồn cuộn khí tức bóng người Tiêu Liệt Dương, trên mặt lộ ra một cỗ vẻ hưng phấn. Hắn nắm chắc quả đấm, trực tiếp một quyền đánh ra. Thật lớn hỏa diễm tại hắn quyền đầu bên trong bạo phát đi ra, hướng về cái kia vô đạo tử bao phủ tới. Quyền đầu đang phát ra trong nháy mắt, không gian không ngừng vỡ vụn, hình thành từng đạo hư không dấu vết, nhìn qua giống như sao băng. Đáng sợ nóng rực quang mang tùy ý, mặt đất quan chiến võ giả, quanh thân bạo phát đi ra chân khí, tại cỗ này ánh sáng nóng bỏng mang dưới, lại có loại thiêu đốt rơi cảm giác. A, có chút thực lực võ giả quá thấp, tại cỗ này khuếch tán ra đến dư âm dưới, trực tiếp tối tăm khuyết mà ngã trên mặt đất. Đại La Thần Quyền, cái kia vô đạo tử thấy thế, trong đôi mắt tách ra vô số quang mang, trong miệng khẽ quát một tiếng, sau lưng cái kia ngưng thực hư ảnh, trong nháy mắt một quyền đánh ra. Một quyền này không có bất luận cái gì rực rỡ cảm giác, nhưng lại mang theo khủng bố lực lượng vô địch. Oanh, hai cỗ lực lượng va chạm, bên trên bầu trời bộc phát ra vô cùng đáng sợ năng lượng ba động. Rất nhiều võ giả chân khí bị tách ra rơi, ngã xuống mặt đất, thất khiếu chảy máu. Tô Hạo thân hình nhanh chóng thối lui. Hai người này đại chiến dư uy có chút khủng bố. Hắn đang lùi lại thời điểm, ánh mắt nhìn về phía tại Càn Hoàng bên cạnh Thiên Kiếm Tử. Lúc này Thiên Kiếm Tử ngay tại khoanh chân khôi phục thương thế. Càn Hoàng thì là trên thân bộc phát ra một cỗ chân khí, ngăn cản hai người này dư uy. Ta trên người bây giờ Yến Quy Nhân lực lượng còn không có biến mất. Càn Hoàng thi triển chân khí hộ cháo, ta một kiếm liền có thể phá mất, mà cái kia Thiên Kiếm Tử chân khí suy yếu, hẳn là cũng ngăn không được ta một tiễn, nói cách khác, ta trong nháy mắt ra lượng kiếm, có cơ hội chém giết cái kia Thiên Kiếm Tử. Tô Hạo ánh mắt có chút lửa nóng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn không có đang chăm chú trong chiến đấu Tiêu Liệt Dương cùng cái kia vô đạo tử. Quảng cáo, Mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới Mechuyen.cv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới Mechuyen.cv.com, hai người thực lực có chút giống, trong lúc nhất thời rất khó phân ra thắng bại, đoán chừng hai người lại đối chiến một hồi, liền sẽ đình chỉ. Hắn nhất định muốn bắt lấy hai người này giao thủ cơ hội, một kích thành công, lập tức trốn xa hư không, trốn vào bất động Minh Vương thành bên trong, vượt qua hư không rời đi. Tô Hạo bắt đầu rời xa đám người. Tìm tới một chỗ vắng vẻ chi địa, bắt đầu vận chuyển địa ngục chân ma công. Một lúc sau, hai đạo do địa ngục chân ma kình khí ngưng tụ ra mũi tên, xuất hiện tại Tô Hạo trong tay. Tô ánh mắt ngưng tụ, quanh thân đằng không mà lên, sau lưng cái kia thôn phệ chân ma cung bay ra, rơi vào Tô Hạo trong tay. Hắn song mũi tên một dựng, trong nháy mắt bắn ra. Keng, hai mũi tên nhọn tại rời dây cung về sau, hình thành một đạo bóng tên. Trong mắt người ngoài, đây chính là một mũi tên nhọn. Một tiễn này, nhanh đến cực hạn, mang theo một cỗ phong mang vô tận khí tức, hướng về Càn Hoàng bọn họ bắn tới. Bắn tên hết trong nháy mắt, Tô Hạo cũng không quay đầu lại, thì độn nhập hư không, tiến vào bất động Minh Vương Thành, khu động bất động Minh Vương Thành rời đi. Xuy, mũi tên trực tiếp đâm rách Càn Hoàng bình phong bao bọc, Càn Hoàng trong lòng kinh hãi, vồ một cái về phía cái kia mũi tên. Nhưng ngay tại hắn chụp vào mũi tên trong chớp nhoáng này, mũi tên một phân thành hai, mặt khác một gian trực tiếp bắn về phía khoanh chân tu luyện Thiên Kiếm Tử bên người. Phốc, khoanh chân tu luyện Thiên Kiếm Tử căn bản cũng không có cơ hội tránh né, trực tiếp bị một tiễn xuyên thủng đầu lâu. Đáng giận, hủy ta nhục thân. Thiên Kiếm Tử cái kia bị xuyên thủng đầu lâu phía trên quang mang lóe lên, sau đó một cái nhỏ bé Thiên Kiếm Tử xuất hiện. Hắn nhìn về phía Tô Hạo lúc trước địa phương, ánh mắt bên trong nổi giận dị thường. Nguyên bản tại phía sau hắn trường kiếm nhất thời bị kích phát, lăng không mà lên, vô số kiếm khí quấn quanh ở trên thân kiếm, bao phủ hướng quan chiến võ giả. A, không muốn, cùng chúng ta không có quan hệ, đừng có giết chúng ta. Chiến võ giả cảm thấy không thích hợp, muốn cầu xin tha thứ, tránh né, thoát đi, thế nhưng là cái kia Thiên Kiếm Tử căn bản không hề bị lay động. Đầy trời kiếm khí trong nháy mắt nghiêng về mà xuống, quan chiến đám võ giả trong nháy mắt bị những thứ này kiếm khí xuyên thủng thân thể, ánh mắt tan rã, tại chỗ tử vong. Một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử, đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.